rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng, bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 25 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế, tiếp tục chương 7 nói về Israel trong cơn đại nạn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Con về nhà cha, trích trong ca khúc Linh Phương qua tiếng hát Hoàng Yến. Chúa sống bình yên. Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Yến trong ca khúc Con về nhà cha. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về Israel trong cơn đại nạn. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến trường hợp hai người chứng trong Khải Huyền chương 11 câu 3 đến câu 13. Chúng ta cùng nghe lại phần kinh thánh này như sau. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai, đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ô liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu có ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa từ miệng hai người đó thiêu đốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thây hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Ai Cập, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. Các dân trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7,000 người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Đó là Khải Huyền chương 11 câu 3 đến câu 13. Điểm chính của phần kỹ thuật này là khi nói về sự quy đạo của tuyển dân Do Thái là chứng nhân của Đức Chúa Trời sẽ hiện hữu suốt trong cả nửa sau của kỳ đại nạn. Vì ít nhất là 144,000 người Do Thái sẽ quy đạo trong nửa đầu kỳ đại nạn, có nghĩa là trong suốt 7 năm đại nạn đều có nhân chứng trung tín của Chúa hiện diện. Như vậy, hai người chứng nói đến ở nửa sau kỳ đại nạn không phải là hai người duy nhất, mà cần phải hiểu rằng họ là hai người nổi bật, có thể là hai lĩnh tụ khích lệ nhiều người khác trung tín làm chứng nhân cho Chúa. Bức tranh tổng thể là số người Do Thái trở về với đức tin nơi Chúa cứu thế trong thời gian 7 năm đại nạn có thể khá đông. Có lẽ những người Do Thái đầu tiên trở lại là qua việc đọc Kinh Thánh và những sách vở Cơ Đốc, và đây cũng là một thực tại đối với dân ngoại như đã đề cập trong chương 4. Những người trở lại với Chúa sau đó sẽ làm chứng cho những người khác, và cuối cùng 144,000 người hay nhiều hơn nữa sẽ quay trở lại với Chúa. Chắc chắn hầu hết những người này sẽ còn tiếp tục sống trong nửa sau của cơn đại nạn. Một số khác tin Chúa do lời chứng của hai nhân chứng nổi tiếng trên, cũng như qua lời chứng của số 144,000 người đã tin này. Nhiều người sẽ tử đạo, nhất là trong thời gian áp bức của nửa sau cơn đại nạn. Những người tử đạo này, cùng với những người tử đạo trong số dân ngoại, sẽ được đề cập đến trong Khải Huyền chương 20 câu 4. Đó là những linh hồn kẻ đã bị chết chém vì làm chứng cho Chúa Giê-xu và vì lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến người Do Thái bị bách hại. Sự kiện người Do Thái bị bách hại trong thời gian đại nạn đã đề cập trong những phần trên, tuy nhiên, cũng có những phân đoạn kinh thánh khác đặc biệt nói đến sự kiện này, cho nên chúng ta cũng cần xem xét đến. Trước hết là Jeremy chương 30 câu 7 đã cho thời kỳ này một danh hiệu nổi tiếng, đó là kỳ tai hại của Gia-cốp. Cả câu kinh thánh này như sau: khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy, ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Mạch văn nói về nỗi khổ nạn Israel trải qua. Thời gian của kinh nghiệm khổ nạn này là một phần chỉ thời kỳ nước Juda bị lưu đày qua Babylon, nhưng cũng như những phân đoạn kinh thánh khác, còn chỉ hướng về thời kỳ đại nạn. Bằng chứng là như trong câu 9, nhưng chúng nó sẽ hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình mà ta sẽ dấy lên cho. Đó là Jeremy chương 30 câu 9. Câu 10 bảo rằng, nhưng rồi Jacob sẽ trở về, được yên lặng, an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi. Diễn tiến này đã không xảy ra sau khi ở Babylon trở về, nhưng sẽ xảy ra trong tương lai. Một chi tiết khác cho thấy kỳ tai họa đề cập trong câu 7 ứng vào cơn đại nạn là nhóm chữ chẳng hề có ngày nào giống như vậy. chỉ có một thời gian tệ hại hơn tất cả các thời gian khác được mô tả nhiều chỗ trong Kinh Thánh, khiến chúng ta suy luận rằng tất cả những phần Kinh Thánh đó chỉ về cùng một thời kỳ. Daniel chương 12 câu 1, Giô-ên chương 2 câu 2, Ma-thiơ chương 24 câu 21. Trong Giê-rê-mi chương 30 câu 7, gọi đó là kỳ tai hại của Gia-cốp, hiển nhiên nhấn mạnh đến những tổn hại cho Israel. Bản chất sự tổn hại đó là gì không được mô tả, nhưng sự kiện tai hại thì đã xác định. Những phân đoạn Kinh Thánh khác nói về chuyện này cho biết những tai hại đó bao gồm cuộc sống cực nhọc, khốn khổ, những điều kiện khắc nghiệt, bị cấm đoán, mất sự sống và tất cả những gì đem lại tai hại cho tuyển dân. Nhưng phần kết thúc của câu 7 cho biết Gia-cốp sẽ được giải thoát khỏi sự ấy và được giải thích thêm trong câu 11. Chúa hằng hữu phán, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, nhưng chẳng hề cho ngươi khỏi bị hình phạt. Như vậy, kỳ tai hại của Gia-cốp không bao gồm tình trạng bị tận diệt, vì nước Do Thái sẽ tiếp tục tồn tại. Và ý chính là, những khổ nạn của Gia-cốp có một mục tiêu quan trọng, đó là tuyển dân sẽ bị sửa trị. Họ sẽ phải học một bài học đích đáng. Như đã đề cập trong phần trình bày trước, cần áp dụng kỷ luật để cho tuyển dân mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế là Đấng Mê-si-a cứu tinh. Người Do Thái trong quốc gia Israel ngày nay chưa sẵn lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Hầu hết họ đã trở về đất hứa với lòng vô tín đối với Chúa Giê-xu. Và ngày nay, họ đang tự mãn với những gì họ có thể làm cho chính mình. Thay đổi có tính cách triệt để, cần thiết, đó là họ cần phải mở trí, mở lòng ra cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trong một ngày tương lai. Mục đích căn bản của những khổ nạn này là để đạt đến điều đó. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai là trong Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 6, câu 13 đến câu 17. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sinh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào trong đồng vắng. Tại đó người đã có một nơi mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Đó là Khải Huyền chương 12, câu 1 đến câu 6. Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sinh con trai, nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hà miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đó là Khải Huyền chương 12, câu 13 đến câu 17. Chúng ta cần lưu ý đến phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc. Những lời mở đầu giới thiệu người đàn bà là biểu tượng của nước Israel và con rồng đỏ lớn là biểu tượng cho Sa-tăng. Người đàn bà sắp sinh một hài nhi là biểu tượng cho Chúa Cứu Thế và con rồng chờ sẵn để nuốt ngay khi Chúa chào đời. Thời điểm lịch sử này tượng trưng cho sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh. Lúc đó Herod Đại Đế là công cụ trong tay Sa-tăng ra sắc lệnh giết hết trẻ sơ sinh nam 2 tuổi trở xuống với dã tâm là giết Chúa Cứu Thế. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 2 câu 16. Trong câu 5, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời chỉ thị sự thăng thiên sau 33 năm trên đất. Giữa câu 5 và câu 6 cần lưu ý là có một khoảng thời gian dài, vì câu 6 cho biết người đàn bà trốn vào sa mạc. ở đó được nuôi dưỡng, bảo tồn trong 1260 ngày. Thời kỳ này tượng trưng cho nửa sau của tuần đại nạn. Câu 8 đến câu 12 là phần chính mô tả sự kiện bách hại người đàn bà bị ngắt quãng vì chuyện con rồng là Satan bị quăng ra khỏi thiên đàng. Chuyện người đàn bà tiếp nối ở câu 13 cũng là chuyện bị bách hại. Câu 14 cho biết người đàn bà trốn vào trong sa mạc và được chăm nuôi trong một thì, các thì và nửa thì. Mẫu thời gian này đã được giải thích có nghĩa là 3 năm rưỡi hay là 1260 ngày bằng với thời gian nói đến trong câu 6. Như vậy hai cơ hội này chỉ là một. Câu 15 và 16 tiết lộ việc Satan dùng nước lụt cố giết người đàn bà đi trốn, nhưng đất giúp người đàn bà bằng cách hút hết nước lụt. Cơn lụt này cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, chỉ thị một phương tiện hủy diệt nào đó của Satan thi hành qua kẻ chống Chúa cứu thế nhằm tấn công Israel trong nửa sau của cơn đại nạn. Câu 17 kết luận cho biết con rồng căm giận người đàn bà xoay qua bách hại những người giữ các giới răn của Đức Chúa Trời, ám chỉ những cơ đốc nhân chân chính. Bây giờ nói đến ý nghĩa của đồng vắng. Vấn nạn nêu lên là đồng vắng phải được hiểu theo nghĩa đen hay theo nghĩa biểu tượng. Nghĩa là phân đoạn kinh thánh này muốn nói rằng người Do Thái sẽ trốn đi theo nghĩa đen trước cuộc xâm lăng của kẻ chống Chúa, hay họ sẽ rời Palestine đi về sa mạc miền đông, là đi về phía nam đến chuyến lũy Nabatin ở vùng Petra. Hay là có nghĩa tuyển dân bị buộc phải vào sa mạc theo nghĩa biểu tượng là chịu khổ nạn. Ở đó họ được bảo vệ, không phải nhờ chạy trốn, nhưng là được sự chăm sóc đầy ân sủng của Đức Chúa Trời. Những người hiểu theo nghĩa đen sẽ phản bác ý này không chỉ theo ngôn từ trong phân đoạn kinh văn này, nhưng viện dẫn từ chính lời Chúa Giê-xu nói trong Ma-thiêu chương 24. Phúc âm Ma-thiêu chương 24 câu 16 ghi lời Chúa nói về cùng thời kỳ này bảo rằng ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi trong câu 20. Chúa bảo rằng người ta sẽ cầu nguyện để ngày đó đừng xảy ra trong mùa đông hay ngày Sa-bát. Tuy nhiên, những người theo quan điểm giải thích thứ hai theo nghĩa biểu tượng lại có bằng chứng thuyết phục mạnh hơn nữa. Thí dụ như họ bảo rằng nếu số người Do Thái trốn đi quá đông sẽ không còn đủ 2/3 ở lại trong xứ để bị kẻ chống Chúa cứu thế bách hại, theo như lời tiên tri trong Sa-cha-ri chương 13 câu 8 câu 9. Đức Giê-hô-va phán rằng xảy ra trong khắp đất 2/2 của nó sẽ bị diệt mất, song 1/3 sẽ được còn lại. Ta sẽ đem 1/3 ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là ta đây, và nó sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Hơn nữa, hai người chứng trong Khải Huyền chương 11 sẽ không còn ai để giảng, vì chúng ta biết rằng họ sẽ phải giảng ở Jerusalem, vì xác chết của họ bỏ tại đường phố Jerusalem trong 3 ngày rưỡi. Đó là Khải Huyền chương 11 câu 8 câu 9. Sa-cha-ri chương 14 câu 2 nói tổng quát về thời gian này, nhưng không chỉ nói về thành Jerusalem theo nghĩa đen bị kẻ chống Chúa cứu thế tiêu hủy, mà còn tiên báo phụ nữ trong thành bị làm nhục và một nửa dân số bị bắt đem đi khỏi thành. Như vậy, những lý giải trên thêm một lần nữa cho thấy chiến trận sẽ xảy ra trong xứ, chứ không phải là một vùng sa mạc ngoài biên cương quốc gia. Chúng ta thấy rất khó có thể nghĩ rằng người Do Thái, như số đại diện hiện có ngày nay trong nước Do Thái, lại có thể phải chạy trốn một nhân vật nào, kể cả kẻ chống Chúa cứu thế. Người Do Thái can đảm, tự tin và vô cùng nhiệt thành bảo vệ từng tấc đất quê hương sẽ không dễ gì trốn đi. Hơn nữa, những phân đoạn kinh thánh nói về việc Chúa cứu thế giải cứu tuyển dân khỏi tay kẻ chống Chúa cứu thế vào cao điểm của thời kỳ này, hàm ý rằng người Do Thái lúc đó đã sẵn sàng tin nhận Chúa cứu thế vào thời điểm đó. Không có chi tiết nào trong bất cứ phân đoạn kinh thánh nào xác định rằng họ phải trở về từ một nơi xa xôi để tiếp nhận Ngài, mà trái lại, chúng ta thấy hình ảnh của những người mục kích sự giải cứu đất nước, tâm trí được cảm hóa, được thay đổi mà tiếp nhận Chúa cứu thế. Phân đoạn kinh thánh trên mô tả rằng cuộc bách hại Israel trong nửa sau cơn đại nạn với nhiều chi tiết liên quan có thể liệt kê ra như sau. Trước hết, Satan là một trong những kẻ chủ mưu cuộc bách hại này, hành động qua tay sai là kẻ chống Chúa cứu thế. Thứ hai, cuộc bách hại kéo dài 1260 ngày, tức là phân nửa thời gian đại nạn. Thứ ba, lòng cay đắng cùng cực của Satan đối với tuyển dân gia tăng do sự kiện nó bị quăng ra khỏi thiên đàng, hiển nhiên là trước cuộc bách hại. Thứ tư, trong thời gian này, Israel được che chở bảo vệ khỏi bị tận diệt qua biểu tượng người đàn bà được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho một chỗ nương náu trong sa mạc. Đó là câu 6 và câu 14. Cũng như việc đất hút hết nước lụt do con rồng phun ra, đó là câu 16. Thứ năm, con rồng trong cơn điên giận người đàn bà đã giao chiến với những tín hữu chân chính trong vòng người Do Thái. Phân đoạn Kinh Thánh thứ 3 trong Sacheri chương 13 câu 8 câu 9 và chương 14 câu 1 câu 2. Sách Sacheri từ chương 12 trở đi, phần lớn chỉ nói về những biến cố chung cuộc. Sacheri chương 13 câu 8 câu 9 cho biết 2/3 dân số Do Thái bị kẻ chống Chúa cứu thế tiêu diệt, chỉ còn 1/3 sống sót. Chúa hằng hữu phán rằng xảy ra trong khắp đất, 2/2 của nó sẽ bị diệt và mất, song 1/3 sẽ được còn lại. Ta sẽ đem 1/3 ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng, Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời tôi. Đó là Sacheri chương 13 câu 8 câu 9. Hiện nay Israel có hơn 6 triệu dân. Nếu đến ngày đó dân số này không thay đổi, thì sẽ có đến 4 triệu người Do Thái bị sát hại. Sacheri chương 14 câu 1 câu 2 ghi, này là ngày của Chúa hằng hữu đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Đây là những lời tiên tri mô tả cảnh kẻ chống Chúa cứu thế tấn công Jerusalem. Thủ đô thất thủ, phụ nữ bị lăng nhục và một nửa dân số bị bắt lưu đày. Thật là một biến cố vô cùng đau thương, và nếu thủ đô còn như thế thì các thành phố khác trong xứ sẽ không thể tránh khỏi số phận tương tự. Sacheri chương 13 câu 9 cho thấy Chúa sẽ đem 1/3 dân số sống sót tại Jerusalem vào lửa, giống như thợ bạc đốt chảy vàng bạc trong lửa để tinh luyện. Hiệu quả của những thử thách này là để đem họ trở lại kêu cầu Chúa. Ngài sẽ đáp ứng bằng cách nhận họ làm dân Ngài. Nói cách khác, lúc đó, lòng kiêu hãnh của người Israel ngày nay sẽ không còn, và thái độ không chấp nhận Chúa cứu thế là đấng Mêsia cũng bị loại trừ. Họ sẽ sẵn sàng làm điều Đức Chúa Trời muốn và sẽ chấp nhận Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu tinh vĩ đại. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt toàn thể kinh nghiệm chịu khổ nạn của tuyển dân Israel trong thời gian đại nạn theo thứ tự. Chúng ta không chỉ nhắc lại những thông tin rút từ 3 phân đoạn Kinh Thánh đã chứng dẫn, nhưng cũng luận bàn thêm ý nghĩa song song rút từ các hành vi bách hại Israel của nhà cầm quyền cổ đại là Antiochus Epiphan. Thứ nhất, khổ nạn lớn nhất là từ tay kẻ chống Chúa cứu thế sẽ khởi sự cho toàn thể tuyển dân Israel ngay sau khi kẻ chống Chúa đánh bại liên minh Nga-xô Ả Rập, mà hậu quả là phá bỏ hòa ước với Israel. Biến cố này xảy ra vào giữa kỳ đại nạn. Thứ hai, cuộc khổ nạn này xảy ra trước tiên trong cuộc chiến trực diện khi kẻ chống Chúa cứu thế đem quân xâm lăng Israel, đánh bại cả lục quân lẫn không quân Israel và tiến vào chiếm thủ đô Jerusalem. Thứ ba, kẻ chống Chúa cứu thế theo phương thức của Antiochus Epiphan có thể coi là đối tác tương đương của hắn thời cổ đại, sẽ dùng cùng một biện pháp là chấm dứt mọi lễ nghi tế tự trong đền thờ. Vào thời điểm này, nó cũng sẽ dựng lên một cảnh tàn nát gớm ghiếc trong đền thờ, có thể là hình tượng của chính nó, và buộc người Do Thái phải thờ lại. Cùng với những sắc lệnh đầy xúc phạm này mà chắc chắn người Do Thái sẽ quyết liệt chống đối, nó sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt man dợ khiến hàng nghìn người bị sát hại. Thứ tư, trong thời gian này, hai người chứng can đảm sẽ tiếp tục sứ mạng, họ chỉ được tín hữu khích lệ, còn tất cả những kẻ khác thì thù ghét, kể cả chính người Do Thái. Tuy nhiên qua sứ mạng của họ, có nhiều người Do Thái xoay hướng đặt đức tin nơi Chúa cứu thế và gia nhập nhóm 144.000 người được cứu, hầu hết trong số đó có thể còn sống vào giai đoạn đó. Thứ năm, sau chiến thắng mở màn, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ đem đại quân tiến về Phi Châu ở phía Tây Nam để chinh phục Ai Cập, Libya và Ethiopia, chỉ để một số binh đội chấn giữ Palestine. Vì vậy, vào thời gian này, người Do Thái sẽ thực hiện nỗ lực cuối cùng lật đổ ách thống trị bằng cách tấn công binh đội đồn trú. Hành động này sẽ khiến cho kẻ chống Chúa cứu thế cuồng nộ, tức khắc quay về và mở cuộc càn quét đàn áp dã man hơn cả cuộc xâm lăng trước. Thêm một lần nữa, Jerusalem bị chiếm và kẻ chống Chúa cứu thế có khả năng sẽ đóng bản doanh chiến thắng ở đây. Từ đó nó sẽ tiếp tục áp đặt những áp chế nặng nề hơn cho đến khi 2/3 dân số bị giết và thủ đô Jerusalem chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập. Chiêm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.